Hôm nay ngày 3 tháng 10 2020, tính ra là chúng ta học thi ca thiền này khá lâu ạ. Cái trọng tâm mình mở cái chương trình này đó là để hướng dẫn các vị những bài thi ca thiền của các vị thiền sư. Thế nhưng cũng phải cái tội lầm biếng, cho nên tới nay thì học đâu đã được bao nhiêu bài thơ thiền đâu. Nếu mà tính nghiêm túc á, mỗi một kỳ học bài thi ca thiền thì tới hôm nay cũng khoảng 17-18 bài rồi nghe. Thế nhưng dường như chưa đủ. Có một điều lý thú nơi đây đó là thế này. Thưa các vị, là dường như là các vị thiền sư trong quá khứ á, tối thiểu thì mỗi ông đều có một bài thi kệ thiền. Các vị nhìn vào cái dòng lịch sử thiền tông, các vị thấy dù cái ông thiền sư đó dốt mấy nhưng mà tới cuối đời vẫn có một bài thi kệ thiền. Tôi nghĩ rằng là chắc tôi cũng cố gắng cho tới gần chết tôi cũng có một bài thơ thiền để lại với người ta nghe. Thế nhưng mà giờ thì chưa. Và cái điều kỳ lạ rằng là những người tu làm thơ rất là dễ và làm thơ cũng dễ hay nữa. Dường như nó có một cái liên hệ gì đó của mấy cái chữ sĩ nghe. Tu sĩ, thi sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ nó gần nhau lắm. Cho nên từ sĩ này bước qua sĩ kia rất là dễ. Các vị để ý coi là đa phần một số các vị xuất gia mà họ không làm thơ thì thôi, họ làm thơ thì dễ hay. Mình đã quan sát đa phần một số các vị thầy, các sư cô họ làm thơ rất là sâu sắc. Ví dụ như sư Tử Khanh, sư Làm mà các vị từng đọc, các vị thấy rất là hay. Ông có cái bài thơ Tưởng Nhớ Tịnh Công Sơn đó, kể ra là một vị sư đọc rất rộng nha. Ông có những bài thơ cảm nghiệm về Kiều Phong, là những bài thơ về Hoàng Dược Sư, những nhân vật ra đâu vậy? Trong truyện chưởng cả. Thế rồi những bài thơ tưởng niệm đến Trịnh Công Sơn, đến Bồ Đề Đạt Ma, vân vân. Tức là rất là nhiều thể loại văn học ổng đều đi ngang qua. Rồi có một bài mình đọc cho các vị nghe, mình nhớ loáng thoáng, mình đọc để thấy rằng là cái điều mình nói đó là những người mang chữ sĩ đó, nó gần nhau lắm nghe. Ca sĩ, nghệ sĩ, thi sĩ, tu sĩ. Tuy nhiên cái điều đáng nói đó là tu sĩ nó là thành phần cao cấp nhất. Từ cái khả năng trong lặng của tâm thức, họ bước vào lĩnh vực thi ca, hội họa, vân vân, thưa các vị, nó dễ hay. Thì mình đang nói về thơ thầy Tử Khanh. Thầy có một bài thơ Tưởng Nhớ Tịnh Công Sơn mở đầu bằng cái câu rằng là: đêm mất ngủ chợt nhớ ngài hạ trắng. Đêm mất ngủ chợt nhớ ngài hạ trắng. Thánh ca buồn ai hát giữa đêm sâu. Để quê hương giờ đã thành biển nhớ. Từng diễm xưa giờ chắc đã qua cầu. Các vị thấy nếu chúng ta không có biết những dòng nhạc Tịnh Công Sơn. Thưa đại chúng, là mình đã nghe hay rồi nghe. Đêm không ngủ chợt nhớ ngài hạ trắng. Một đêm mà nằm bồi hồi nơi cái miền giá lạnh của Đông Bắc Hoa Kỳ vào những ngày mùa đông, mà thưa các vị, tự nhiên nó thèm một ngày hạ nắng hanh hao và trời trong, cho nên đêm không ngủ chợt nhớ ngài hạ trắng. Nhất là vào những ngày cuối năm, ngày Noel thì thánh ca nó vang vọng mà. Do vậy cho nên thánh ca buồn ai hát giữa đêm sâu. Để quê hương giờ đã thành nỗi nhớ, tức là nằm bên đây bờ đại dương, nhớ bên kia bờ đại dương xa lắc xa lơ, cho nên quê hương đã trở thành nỗi nhớ. Từng diễm xưa giờ chắc đã qua cầu. Những bóng hình đẹp ngày xưa được gọi là từng diễm xưa nghe. Diễm có nghĩa là đẹp, từng hình ảnh rất là đẹp. Có khi không phải là cô gái đâu, có khi là cảnh trí đẹp chẳng hạn, một tình bạn đẹp, một mái chùa đẹp, một buổi gặp gỡ với đất trời thanh tao, thưa các vị, cũng là diễm xưa vậy. Từng diễm xưa giờ chắc đã qua cầu, có nghĩa là có khi người rất là đẹp đẽ ngày xưa giờ đã tai bế tai bồng, ví dụ đó là chàng thanh niên. Rồi ví dụ ông thầy tu thì từng diễm xưa giờ chắc đã qua cầu, có thể là một mấy chùa ở nhà quê rất ư là yên bình, bây giờ trở thành nơi phố thị lao sao. Thế thì các vị thấy rằng là vừa là chơi chữ, vừa cũng gửi được cái hồn vô. Đó là điều đầu tiên mình gợi ra để các vị thấy rằng là dường như mấy cái sĩ nó gần nhau lắm nghe. Tu sĩ, thi sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ. Cho nên quý thầy cô nơi đây chịu khó làm thơ đi. Làm thơ dễ hay lắm đó. Rồi cũng có những bài thơ. Nếu mà người tu thì thưa các vị, nó lại có một cái năng lực hùng hậu hơn. Tức là nó có chiều rộng hơn. Đó là chi? Ngoài những cái loại thi tứ, nó đầy hình ảnh thi ca, nó giàu chất nghệ thuật, nó có nhạc điệu, nó còn có một phần rất quan trọng là lồng được đạo lý vô bên trong. Đây là điều đáng nói nghe. Ví dụ như thầy Toại Khanh, thầy cũng có một bài thơ. Có một đoạn, mình không nhớ bài nào, mà đọc cho các vị nghe cho vui. Thầy bảo rằng là ta chú voi rừng xa chân bước, nghe nhớ đại ngàn đến quắt quay. Ta chú voi rừng xa chân bước, nghe nhớ đại ngàn đến quắt quay. Dẫm về bất chợt xa xôi quá, trước mắt bây giờ chiếc lá bay. Trước mắt hay trước mặt gì đó, bây giờ chiếc lá bay. Thưa đại chúng rằng là con voi đó là hình ảnh mà trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có nhiều bài thi kệ rất ư là hình tượng để cho một số các thầy tỳ kheo nương vào những hình ảnh ấy mà tu tập tâm. Thứ hai nữa là nghe nhớ đại ngàn đến quắt quay. Các vị thấy là đại ngàn đó là cái từ người ta chỉ cho rừng sâu nghe. Thế là mình làm thơ mình đã nghe nhớ rừng sâu đến quắt quay thì dường như nó không hay bằng cái chữ đại ngàn. Rừng đại ngàn đó là rừng thâm u à, rừng sâu à, không có bóng người, chỉ có nơi Chúa Sơn Lâm ở thôi. Và những cái từ này trong thế giới thi ca người ta dùng nữa, được gọi cái từ ngữ là đắc địa, tức là cái chữ đó đặt vô đó nó làm giá trị bài thơ tăng lên rất là cao. Ta chú voi rừng xa chân bước, chú voi lỡ bước vào trần thế rồi, vào những ngày bận rộn của nhân gian, vào những ngày mà mình mất đi cái năng lượng sự tu tập, rồi mình nghe nhớ lại nơi chốn đó là chốn sơn lâm núi rừng nơi mình đã từng tu dưỡng, cho nên nghe nhớ đại ngàn đến quắt quay, dẫm về bất chợt xa xôi quá. Đôi khi thưa các vị, một lần dính mắc vào cái chuyện thế sự rồi thì dẫm về dường như không có đường lui. Này lợi này danh nó ràng buộc ta, này là những ân tình trần thế nó trói buộc, có khi bất không dễ đâu. Giản dị nhất là nếu mà người tu sĩ trẻ dính vô một cái chuyện là học để có công danh với đời, học năm thứ tư thứ năm để lấy tiến sĩ mà rồi bỏ ngang, không phải chuyện đơn giản đâu nghe, liều mạng lắm mới làm được điều này. Chứ thường thưa các vị không đơn giản, nghe nhớ đại ngàn đến quắt quay, dậm về bất chợt xa xôi quá. Thưa đại chúng rằng là con đường thì nó không phải là xa mấy. Ví dụ như các vị từ Mỹ về Việt Nam thì các vị chỉ cần lấy vé phi cơ mất mười mấy tiếng đồng hồ thì về tới nơi. Nhưng mà nói thế thì nói, nhưng mà về đâu có dễ, nhiều nhân duyên lắm. Không cần nói chỉ ai nghe nói thầy Phước Tịnh thôi, các vị thấy là đơn giản vô cùng, mua vé phi cơ là về tới Việt Nam đó. Mà giờ dễ không? Khó khăn à. Nhiều nhân duyên ràng buộc. Có khi thưa các vị là mình lay quay về một tuần dường như mình không có rảnh được mấy ngày cả. Cho nên nghe nhớ đại ngàn đến quắt quay, dậm về bất chợt xa xôi quá. Trước mặt bây giờ chiếc lá bay là chi? Thưa đại chúng rằng là lay quay là các vị thấy lá mùa thu rụng nghe. Lá mùa thu là lá gì rụng vậy? Không phải lá mùa thu bên ngoài. Này sức khỏe của ta, này tuổi thọ của ta, rồi tật bệnh lại đến. Lá không phải là lá bên ngoài, mà bản thân các vị nó vàng hồi nào không hay. Nhựa sống nó đang tìm phục lại, nó đang đợi rơi xuống khỏi cành để nó về với đất nghe. Cho nên dậm về bất chợt xa xôi quá, trước mặt bây giờ phiến lá bay là vậy. Coi chừng lá rớt từ bao giờ. Thế thì các vị thấy rằng là điều thứ nhất, Ngoài cái năng lực sử dụng chữ nghĩa để có nhạc điệu, có hình ảnh, cái chất liệu thi ca, nó còn một phần rất là sâu nữa là nếu người tu người ta đi vô cái lĩnh vực đó thì thưa đại chúng rằng là nó trở thành, nó có cái chiều sâu của công phu tu đi vô. Là một vị sư chưa đạt ngộ, giỏi chữ nghĩa nhiều đã là tuyệt vời như vậy rồi. Các vị nhớ là những bài thơ của các vị thiền sư ngộ đạo thì các vị thấy nó còn lý thú nữa. Có một vị thiền sư ngộ đạo mà cái bài thơ của ông nó lý thú lắm rồi. Các vị biết ai không? Nay kiếm chuyện thi ca nói cho nó vui cả. Không nhớ. Trong thiền luận cũng có, trong thiền sư Trung Hoa cũng có, đó là ngài Phật Quả Viên Ngộ. Thưa đại chúng rằng là trong những vị thiền sư Trung Hoa, cái vị thiền sư mà lỗi lạc về văn học thi ca, đó là ngài Viên Ngộ nghe. Đọc cái quyển Bích Nhâm Lục của ngài, nếu cái trình độ về lịch sử của chúng ta không đủ rộng và những cái điển cú của chúng ta về văn học Trung Hoa không giàu thì thưa các vị không có cách chi mình có thể dịch được những cái bài thơ ở trong Bích Nhâm Lục cả. Tại vì cái chất văn học ông nó rất là giàu có, cho nên những cái từ ngữ ông xài nó đầy những điển tích. Rồi một hôm từ bên ngoài về, ông nghe sư phụ đó là ngài Ngũ Tổ Diễn nói chuyện với một vị quan, đó là quan Đề Hình, cũng là những câu pháp ngữ khai thị đó. Nói quan Đề Hình à, ngài ở giữa lòng trần thế, ngài có biết có một cái tác phẩm gọi là tác phẩm Tiểu Diễm. Tiểu Diễm là tác phẩm tiểu thuyết đẹp đẽ, nó giàu cái chất thi ca, nhưng mà nó không phải là sách sử gì của thiền cả nha. Quyển Tiểu Diễm có hai câu thơ cũng là loại thi ca, nó không có chất đạo lý gì cả. Đó là tầng hô tiểu ngọc vô thinh ứng, duy chỉ đường lan nhận đắc thinh. Ngài có biết câu đó không? Quan Đề nó vân vân, tôi có biết. Thế là ngài Ngũ Tổ Diễn nói không, tôi không hỏi ông cái chuyện biết cũng không biết, tôi hỏi cái khác nữa kia. Thế thì cái ngôn ngữ bình thường nó đã trở thành một loại ngôn ngữ có chiều sâu của thiền ngữ rồi nghe. Không, ông đừng có nói là biết biết, cái điều tôi muốn hỏi khác, điều ông hiểu mà. Thưa các vị, ông Quan Đề nhà ta ngọng, đâu trả lời được. Phải là người trong cửa thiền, ngộ được đạo, thấy được đạo lý mới có thể trả lời được. Thế này thưa đại chúng rằng là cái người mà ngài Ngũ Tổ Diễn muốn khai ngộ đó là Quan Đề Hình, thì Quan Đề Hình đã không biết. Thế rồi cái người không muốn khai ngộ là cái ông thầy là Phật Quả Viên Ngộ từ bên ngoài đi vô, ông đứng không nghe trộm thôi mà ông lại bật sáng được cái vấn đề này. Và sau đó thì thưa các vị, ông mới trình với sư phụ ông một bài thơ mà chúng ta mới nghe bài thơ này thì không thấy đạo lý gì trong đây nghe. Kể cả hai cái câu Tiểu Diễm mà ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn ngài đọc cũng không có đạo lý gì cả. Tức là bao lần gọi nàng hầu không đáp, tần hô Tiểu Ngọc, tức là bao lần gọi cái con hầu tên là Tiểu Ngọc vô thinh ứng là nó không có trả lời. Duy chỉ đường lan nhận đắc thinh là chỉ có một anh chàng đẹp trai đang đứng dưới góc nhà anh nghe thôi. Câu chuyện đó nó hàm nghĩa rằng là cái cô tiểu thơ nhà ta kêu này Tiểu Ngọc mới đem đàn lên cho ta. Tiểu Ngọc nói dạ, nó ta biểu mới đem đàn lên cho ta. Thực ra thì họ có cuộc hẹn hò với nhau rằng là tối nay cái cửa này sẽ mở ra và anh chàng có quyền leo lên cửa này nghe. Và anh chàng kia thì lỡ ngỡ đâu biết là phòng tiểu thơ chỗ nào, cho nên đánh tiếng để cho anh chàng kia leo lên thôi. Và cứ gọi này Tiểu Ngọc, này Tiểu Ngọc, này Tiểu Ngọc. Thưa các vị rằng là cô nàng Tiểu Ngọc thì giả đi giả về nhưng đâu có biết ý. Trong khi đó anh chàng anh không nói năng chi, anh đứng bên hiên dưới thềm thì anh đã biết rằng cái chỗ đó là chỗ cô nàng tiểu thơ đó. Hàm ý của cái đoạn Tiểu Diễm, cái câu thơ đó là như vậy. Và ngài Ngũ Tổ Diễn, ngài vận dụng câu đó ra để khai triển ý thiền. Hỏi ngài Quan Đề Hình, Quan Đề Hình nó dạ dạ chúng tôi biết. Mà ngài Ngũ Tổ Diễn thì ngài nói không, tôi không nói việc đó, tôi nói việc khác. Ông hiểu được không? Ai mà hiểu được, thần linh cũng chịu thua thôi. Thế nhưng mà ngài Viên Ngộ ngài hiểu. Đó là mình giải thích cái đoạn nhân duyên ngài Viên Ngộ ngài sáng đạo. Thế được cái bài thơ sáng đạo chúng ta sẽ nói là bài thơ này. Sau đó ông đem ông trình cho ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn một bài thơ, đó là Kim áp hương tiêu cẩm tú vi. Kim áp hương tiêu cẩm tú vi, sanh ca tòng lý túy phù quy. Thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự, chỉ hứa gia nhân độc tự tri. Thưa các vị, nếu mà chúng ta giỏi Hán ngữ nghe bài thơ này thấy nó không có đạo lý gì trong đây cả. Kim áp hương tiêu, kim áp là cái lò đốt trầm, nó làm hình con vịt thôi. Kim là vàng, bằng vàng nha, áp là hình con vịt. Hương tiêu đó là cái phòng phòng ngủ rất là thơm tho, bao bọc bằng gấm vóc lụa là, cái nơi của những người tài tử phong lưu. Kim áp hương tiêu cẩm tú vi, sanh ca tòng lý túy phù quy, tức là giữa cái rừng âm nhạc nhộn nhịp đó, cái người thanh niên kia sai túy lý phải nhờ người dìu vô cái phòng ngủ. Hai câu cuối là thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự, chỉ hứa gia nhân độc tự tri, là cái con người con trai ăn chơi kia, một cái giai đoạn mà hắn sống đời sống buông thả đó, không ai biết hết, chỉ có người con gái hắn đã từng sống với thì quả mai biết được thôi. Thế thì các vị nhìn coi là bốn câu thơ này có cái nét đạo lý gì trong đây mà gọi là thơ ngộ đạo. Thế nhưng mà khi trình với sư phụ đó là ngài Ngũ Tổ Diễn thì ngài lại chấp nhận và coi như là ngài Phật Quả Viên Ngộ là một bậc kỳ tài, là một vị thiền sư lỗi lạc vào thời Tống nghe. Chưa có tác phẩm thiền nào cái chất văn học, cái chất lịch sử cùng với cái mức độ thâm áo của thiền vượt qua mặt được cái cuốn Bích Nhâm Lục cả. Đến nỗi nó trở thành một thời được gọi là sách ăn khách nhất một thời, giống như Mỹ nó có những quyển sách ăn khách nhất một thời đó. Thưa các vị, đến nỗi rằng là thiền sư nào, thiền sinh nào không đọc Bích Nhâm Lục thì coi như không phải là thiền sinh của Trung Hoa, không phải là dòng thiền Đấu Ngộ. Họ mê đến nỗi là học nó, đọc tụng nó ra đường, nếu vận dụng ngôn ngữ thì đều trích ra từ Bích Nhâm Lục, đến nỗi là ngài Đại Huệ, tức là đệ tử ngài Phật Quả Viên Ngộ sau này, thấy cái tệ nạn của thiền lâm vô cái tình trạng là càng ngày học ngữ học nghĩa hơi nhiều, tức là đi vào chữ nghĩa thi ca nhiều quá, không chịu lo tu, cho nên ông chất một đống bản gỗ ông đốt sạch. Không phải đốt mấy quyển kinh nha. Các vị biết rằng là khắc bản gỗ để làm cái bản chính để in kinh, tức là mộc bản đó. Và ông học trò này cũng là phi thường à, ông chất hết mộc bản của thầy để in cuốn Bích Nhâm Lục đó, ông chất một đống ở pháp đường đốt sạch, ông nói cái đồ này tạp độc nhập tâm. Hại rất là nhiều những vị thiền tăng không có đi vào con đường tham học. Mình dẫn một vòng như thế để minh chứng một điều, thưa các vị, cái chất liệu thi ca của thiền nó quẩn áo rồi khó đi vô là như vậy nghe. Và cái minh chứng đó là cái bài Kim áp hương tiêu cẩm tú vi đó, sanh ca tòng lý túy phù quy, thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự, chỉ hứa gia nhân độc tự tri. Để mình nhớ bản dịch đọc cho các vị nghe. Lò trầm màn gấm hết hương rồi, sai giữa đàn ca đỡ vậy thôi. Một đoạn phong tình qua tuổi trẻ, chỉ cho người đẹp nhận ra thôi. Dường như là cái bản dịch của thầy tử sĩ thì phải. Đó là điều thứ nhất. Mình gợi ý để đại chúng thấy rằng là cái chất liệu thi ca nhân thế, nếu người ta dùng cái ngôn ngữ để diễn đạt về nó, thì thưa các vị, ngôn ngữ đời thường chúng ta nó được gọi là bình nguyên nha. Như những cánh đồng bằng, dễ thưởng thức, đi vô không có găng chi, giống như là ruộng lúa miền Nam bằng phẳng, giống như tâm hồn chất trực của miền Nam vậy, sông dài nước rộng, đồng ruộng mênh mông. Thế nhưng mà ngôn ngữ thi ca thì nó lại là đỉnh núi giữa những bình nguyên ngôn ngữ, nó cao vời vợi, nó đòi hỏi người ta cực công leo lên mới thưởng thức được. Chứ còn bình nguyên thì đâu có gì đâu leo lên, các vị đứng các vị nhìn là cả không gian đồng rộng mênh mông rồi. Cho nên ngôn ngữ thi ca nó được gọi là đỉnh núi giữa bình nguyên ngôn ngữ. Thế rồi, đi vào chiều sâu, của những tâm hồn ngộ được thiền thì thưa các vị, đỉnh núi của những đỉnh núi. Cái hàm nghĩa nó là vậy nghe. Mình leo đến đỉnh của thi ca để thưởng thức được những bài thơ nó có một cái nội hàm, nó vừa nhạc điệu, nó vừa có cái chất biểu cảm, nó vừa hình ảnh vừa nhạc điệu và nó vừa chất chứa nơi đó đầy những u ẩn tâm thức, đó là thơ trần thế. Rồi cao hơn thơ trần thế đó là thơ ngộ đạo các thiền sư. Thì thưa các vị, cái điều này nếu mình chưa có ngộ đạo thì mình với lên không tới, lẹt xẹt như mình đó, thì chỉ có cái đọc thưởng thức cho vui thôi, chứ cần làm sao vô cái chiều kích thâm sâu nguyên áo của thiền đâu. Tuy nhiên dùng cái trí năng bình thường mình để thăm dò vào cái bài thơ của ngài Phật Quả Biên Ngộ, thưa các vị rằng là trong ngôn ngữ nhà thiền có cái đặc thù là nói ở đây nhưng mà phải hiểu nghĩa chỗ khác. Thế nào là nói ở đây hiểu nghĩa chỗ khác? Một hành động, một lời nói, một tiếng gọi, thưa các vị, là điều khiêu động cái phần thâm sâu bên trong các vị, chứ có phải là kêu các vị dạ rồi các vị nhận ra tôi là tiếng dạ đâu. Cái gì ở phía sau làm thành tiếng dạ mới là quan trọng nha. Thiền tông đặc biệt là chú ý cái chỗ này, cho nên khiêu động cái chỗ thâm sâu, giống như là cô nàng tiểu thư kia đứng ở trên lầu gọi này tiểu ngọc, này tiểu ngọc. Thực ra thì người ta thấy thì chỉ là kêu cô nàng hầu, nhưng mà chuyện chính là để cho anh chàng đứng ở dưới hiên anh biết rằng đây là chỗ của tiểu thư. Rồi chuyện này nếu mình nói ngang đó mình dừng thì các vị không biết cái cửa chỗ nào để các vị vô nghe. Thế thì mình liên hệ nó với một câu chuyện trong nhà thiền. Ví dụ như có một vị thiền tăng tới tảnh lễ ngài Mã Tổ, bạch thầy, con từ xa tới thăm vấn thầy. Ông nói ông từ đâu tới? Nó dạ con ở chỗ nọ chỗ kia. Hỏi thầy làm việc gì? Bạch hòa thượng, con giảng được 12 bộ kinh. Ông nói ồ hay vậy. Giống như thầy Phước Tịnh hỏi ồ hay vậy, mình cũng tạm gắn cái câu đó vô miệng ngài Mã Tổ đi, không biết em có nói gì không thì kệ ông. Cái điều tức cười đó là thế này: giảng 12 bộ kinh nhưng mà đến đảnh lễ nó giờ bạch thầy, con có thể giảng kinh thuyết pháp được, nhưng mà đối với con đường thiền là trực chỉ nhân tâm thấy tánh thành Phật, liễu ngộ được thế nào là tâm Phật bất động, thì dường như con không có thể hiểu được, rất là khó khăn, xin thầy từ bi dạy cho con biết. Ông nói hơi bất tiện đó, ở đây nhiều người chung anh quá, tôi đâu nói riêng với ông được, thôi ông về đi mai tới. Mấy ông thiền sư thưa các vị hay lừa gạt ta kiểu đó nghe. Thưa đại chúng rằng cái ông giảng sư kia quay lưng ra tới ngang cửa ông nói này Sa Lê. Dạ. Quay đầu lại ông nói cái gì? Thế thì cái câu gọi đó và câu xác nhận cái gì đó là muốn chỉ cho ông Sa Lê kia là cái gì ở nơi vị Sa Lê. Điều thứ nhất nhìn theo chúng ta đó là cái thắc mắc, cái mong muốn được biết, cái hỏi thế nào là Phật trong con, thì ngài ngay tức thời ngài không chỉ, tại chỉ cũng không ra. Thế nhưng mà đợi quay lưng đi rồi gọi quay đầu trở lại thì chỉ đó, cái đó là Phật đó. Bật ra hoa cái gì, cái đó là cái gì, khéo thì nhận ra nghe, nhận ra chưa chưa. Tại vì nó khó vô quá. Bật dạ thì ai cũng dạ được, nhưng mà hỏi cái nó là cái gì thì ta ngỡ ngàng không biết là ông muốn chỉ cái gì. Nhưng mà cái gì vậy? Thưa đại chúng, là cái năng lực bật sáng nhận biết hiện tiền vô niệm là cái năng lực Phật của các vị nghe. Thông thường ta biết nó kèm theo với cái gì? Nghĩ suy, phê bình, phán xét. Thưa đại chúng, là trong khi cái nhận biết mà nó vô niệm hiện tiền, nó chiếu sáng ngay bây giờ, ngay nơi đây, thì cái năng lực nhận biết ấy ở mức độ cạn nhất là nó có khả năng đoạn trừ được phiền não, có khả năng diệt sạch được tham sân si, duy trì được cái năng lực thế này lâu dài viên mãn và liên tục thì thưa các vị thành đạt được trí tuệ chứng nghiệm được Niết Bàn, đơn giản vậy thôi. Rồi mình giải thích thêm các vị nhận ra. Ví dụ như ta đi vô pháp hành trì của thiền tứ niệm xứ thôi, các vị thấy rằng là các vị thiền sư vận dụng điều này cho chúng ta. Đầu tiên là chúng ta phải làm cho cái năng lực định mình nó có mặt. Đó là bằng cách gì? Đi biết đi, ngồi biết ngồi, đứng biết đứng, nói biết nói, ăn biết ăn, co tay, nheo mắt, nhướng mày, vân vân, mọi động thái của thân đều quan sát cho được. Thế thì thân là đối tượng bị ta quan sát. Ta là gì? Ta là năng lực tâm đang quan sát thân này là hành động. Năng lực tâm thì nó vô hình, đâu thấy được, đâu bắt được đâu. Thế nhưng mà không có nó thì thân này có thể sống được không? Không. Đi không được, ngồi không được gì cả, nó nằm yên ngay đó. Nó như khúc củi rồi người ta đưa nó vô là thiêu thôi, chắc là như vậy đó. Thế thì thưa các vị giống như cái máy vi tính vậy. Mạch điện đầy. Thế nhưng không có chương trình vô thì máy vi tính này là cái gì vậy? Cục sắt thôi nghe. Thế rồi người ta chẻ máy vi tính ra cho thiệt mình, ta tìm cái chương trình nó nằm ở đâu, tìm được không? Thần linh tìm không ra, tại vì nó vô hình. Nhưng mà thưa các vị, nếu không có nó thì máy không chạy, mà tìm nó thì tìm không được. Cũng như vậy nha, các vị nhìn vào hình hài các vị, nó chỉ là một cái loại vật chất thôi. Vật chất không có gì trong đây cả. Không có năng lực tâm bất động, các vị đi vô thì nó không có khả năng vận hành được hình hài này. Cho nên gọi giá. Đó là khơi động để nhận ra được cái chủ của đời sống này. Đó là cái tầng cạn, cái chủ đời sống này, đó là cái năng lực nó đang ở bên trong các vị. Tạm nói vậy đi, để nó điều hành các vị đứng, đi, nói, cười. Cái tầng u ẩn hơn cũng có thể nhận ra được rất dễ, là thưa đại chúng rằng này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng bất an. Thưa đại chúng rằng là mình theo tinh thần của Phật thì đó là một loại cảm xúc sinh diệt, cảm thọ sinh diệt, đến đi bất chừng, sinh và diệt, không ai thưởng phạt được cả. Ưng đến, đến, ưng đi, ưng đi. Và nó vốn là cái sinh diệt như thân vậy thôi. Mạnh hơn nữa. Tại sao mạnh hơn nữa? Thân thì cái chu kỳ sinh diệt nó kéo dài được khoảng chừng 80 năm. Hoặc ngắn hơn. Thế nhưng mà cái cảm xúc buồn vui các vị thì nó kéo dài được bao lâu? Nửa giờ đồng hồ là cao nhé. Không ai có gan giận người ta một tiếng đồng hồ đâu. Giận một tiếng đồng hồ có đứt mạch máu và chết. Cho nên giận chút rồi thôi, rồi lại giận lại. Mình làm như là chuyện mình căm thù người ta ghê gớm lắm. Mình nói giận một đời, tôi sống để dạ, chết đem theo. Đây là cái ngôn ngữ mấy cụ nhà quê ta dùng. Thế nhưng mà tôi đố giận được cả đời. Giận rồi quên. Cũng sống bình thường như người ta, nhưng mà gặp mặt thì giận lại. Tức là để dành đó rồi lâu lâu lấy ra xài lại thôi. Cho nên cái nguyên tắc là mọi cảm xúc thưa các vị, nó đều đến, đều đi, đều sinh, đều diệt. Nếu nó đến đi sinh diệt mà nó đi luôn thì gì? Thưa các vị, chết luôn rồi. Cho nên thưa các vị, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó có một cái nền nhất định để nó có thể duy trì được cái đời sống kéo dài của nó. Tức là nó ẩn, nó hiện, chứ nó không phải là biến mất. Mà nó ẩn hiện vô đâu vậy? Vô cái chiều sâu nhất của tâm ta. Thế là chiều sâu gần gũi với cái buồn giận là cái chi vậy? Thưa đại chúng rằng ý nghĩ của các vị là cái mặt bằng rất là gần để cho những cảm xúc các vị sinh và diệt nhé. Này buồn, này vui, này hờn, này giận. Thưa các vị, mình tưởng chừng như nó vô tội vạ, nó ưng buồn, nó buồn, ưng vui, nó vui. Nhưng mà không. Nó có cái nền từ suy nghĩ của các vị, từ tiếng nói thầm thì của các vị. Tôi muốn vui dễ hay khó vậy? Không khó đâu nghe. Tôi chỉ cần gợi lên vài cái hình ảnh của quá khứ, những kỷ niệm của tôi trong những ngày tháng bé thơ. Tôi được trao học bổng, được tặng bằng khen, được bắt tay với tổng thống ngày lễ ra trường. Thưa các vị, tự nhiên là niềm vui nó hớn hở xảy ra thôi. Thế là nếu các cư sĩ bên ngoài năm nay chừng 40 tuổi, 50 tuổi gặp cái mùa Covid buồn bã quá, ta hồi ức lại cái ngày gì là ngày vui, các vị biết không? Hẹn hò nhau ngoài công viên, ghế đá công viên ai chẳng có. Thế rồi thưa các vị là hình ảnh nó làm ta chập chờn, rồi sau đó nó dắt dẫn ta đến cái lúc mà leo lên xe hoa, người ta nắm ta áo phía sau, đưa lên xe sông mã vân vân. Thì thưa các vị chỉ có một chút niềm vui lóe sáng. Thế rồi sau đó vui nó được qua lâu vậy? Chấm dứt nỗi lo lắng, nỗi buồn phiền. Tóm lại thưa các vị, niềm vui là cái ta có thể tạo được. Nỗi buồn ta cũng tạo được nghe. Tạo được bằng cái chế hồi ức của ta. Rồi mình hỏi thêm câu, hồi ức là chi vậy? Là những dòng ý thức mình suy nghĩ, mình mời nó về. Hồi ức của ta nó hiện về, hoặc những lo lắng băn khoăn, hoặc là những nghĩ suy đến tương lai của chúng ta, thưa các vị, nó cũng có quyền làm thành niềm vui. Điều này đúng hay sai? Đúng nghe. Các vị có những đứa con là thanh niên năm nay 20 ngoài tuổi, một hôm nó đi làm về nó hát vang cả nhà hết. Biết rồi, có chuyện rồi đó. Nó không phải hồi ức đâu, tại vì tuổi nó chưa hồi ức. Mà nó có cái gì? Niềm vui tưởng tượng đến tương lai. Tức là nó nghĩ rằng là mai nó đưa nàng về đó, giống như là cái bài hát gì đó, khóc con ngựa ô vậy. Ngựa ô anh khớp, anh khớp cái kiểu vang, vì anh bịt đồng thò, mai anh đưa nàng về đó, đại khái là vậy. Tóm lại thưa các vị, niềm vui của các vị, xúc cảm của các vị, nó có quyền sinh, nó có quyền diệt trên cái nền của ý thức bồng bềnh sinh diệt. Thế thì ngài Mã Tổ mình kêu này Sa Lê, dạ, ngài đang khiêu động cái gì nơi vị Sa Lê kia vậy? Không phải cảm xúc buồn vui, không phải những ý thức đang sinh diệt ngược xuôi ý tưởng rầm rì nghe, mà cái năng lực tâm bất chợt nhận biết nó hiện ra khi nó vừa bất chợt xảy ra, khi người ta gọi. Thưa các vị, nó không có sự suy nghĩ nào trong đây cả, không có cái buồn vui hờn giận gì xảy ra cả, đơn thuần chỉ là cái biết rất ư là chi trong veo như nước cất, không có lợn cợn gì trong đó cả, tinh khiết cái nhận biết, không phê bình, không phán xét, không buồn vui. Thế thì thưa các vị, cái ấy chính là năng lực tâm bất động, chính là Phật của các vị, chính là Niết Bàn của các vị. Rồi ta hỏi nhau, cái đó đang ở đâu vậy? Lúc nào chẳng có, tại mình không nhận đó thôi. Mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình nằm, mình ngồi, vân vân. Thưa các vị, lúc nào cái năng lực nhận biết cũng đang có. Thế nhưng mà ta lầm lẫn rằng ta là cái nghĩ suy, ta là cái lo âu, ta là cái buồn phiền. Cho nên những lúc tâm thức ta nó trống trải, nó yên bình, nó rạng ngời, cái năng lực nhận biết nó bình thường như thế này, ta không nghĩ rằng là ta đang sống được với tâm Phật bất động. Ta cần phải tu mới được điều này. Nhưng mà đâu phải tu mới được điều này. Cái này nó đã hiện diện rõ ràng thường tại từ sáng tới chiều, chưa lúc nào vắng cả. Cho nên thưa các vị, nói đến tu mà thành đạo là thinh văn thường nghe. Thiền tông thì không nói đến chuyện là tu để chứng nghiệm, để đắc gì cả. Trở lại bản tâm nguyên sơ thì gọi rằng là khéo an trú tâm, khéo tu tập tâm thôi. Chứ không có chuyện là tu để thành đạo, không có chuyện ngồi thiền để chứng quả, không có chuyện đó. Liễu ngộ tâm là điều quan trọng nhất. Là từ cái điều này trở lại những cái sự thực tập của mình bình thường, các vị nhận ra rất dễ nghe. Thưa đại chúng rằng là mình đang hướng dẫn một cách, đó là thử làm người quan sát. Nói đi nói về cũng nói cái chỗ này thôi nghe, tại vì chỗ này rất là quan trọng. Liễu đạt được, nắm chắc được điều này thì các vị công phu rất là đơn giản. Đứng đi ngồi nằm nói cười, quét nhà ăn cơm, làm rác, hái rau, vân vân, làm thơ, viết sách, không trở ngại gì cả. Thưa đại chúng rằng pháp hành trì chúng ta là thử làm người quan sát. Đầu tiên mình quan sát thân này coi, nó đứng, nó đi, nó ngồi, nó nằm, nó đi lấy nước, nó uống. Và mọi việc, mọi động thái của thân không bỏ sót động thái nào. Đầu tiên mình làm chậm để làm chi vậy? Để tâm mình nó bám sát với mọi động thái của thân. Đây là cái cách các vị thiền sư của Nguyên Thủy họ hướng dẫn thực tập nghe. Làm thật chậm để luôn ý thức rằng mọi động thái của thân mình đem cái tâm của mình nhìn nó, chiếu sáng nó. Và khi làm được điều này, việc tự nhiên nó xảy ra, đó là mình sẽ chiếu sáng được từng cái buồn vui hờn giận sinh diệt trong tự tâm của mình. Và khi mình chiếu sáng được, tức là mình quan sát được đây là cái buồn đang sinh nè, rồi nó ra đi nè, rồi có một trạng thái trống vắng, nó không có buồn vui gì cả nè, mình cũng nhận biết cái trạng thái trống vắng nó nơi tâm. Thế là cái giận từ đâu nó đùng đùng nó tới, mình quan sát đây là cái giận nó đang tới. Rồi cái giận nó nhỏ lại, nó biến mất. Mình cũng quan sát được cái lúc nó nhỏ lại, nó biến mất. Rồi sau đó cái niềm vui, nỗi lo âu, sự phiền muộn, nó cứ đến và cứ đi như vậy cuồn cuộn. Nhưng mà mình lúc bây giờ đang làm người quan sát đó. Thế thì cái chuyện ta nói đây đó là ta có buồn không? Không. Ta có lo âu không? Không. Ta có bất an không? Không. Tại vì, thưa các vị, mọi xúc cảm, mọi cảm thọ nó đơn giản đến mà đi, và các vị đang quan sát nó thì nói rằng tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương là sai nha. Nói cái cảm thọ buồn, giận, ghét, thương nó đã đến, đã đi trong tôi thì đúng, tôi vẫn là người quan sát nó. Mọi thứ như người khách vãng lai, đến là đi. Có những người khách đến thì hơi lì tí, ở vô nhà mình nó ngồi yên đóng đó, khó chịu đó. Nhưng mà rồi mình cứ trợn mắt nhìn họ đi thôi. Có những người khách thì tương đối lịch sự, cho nên nó vừa tới cửa mình trợn mắt ngó nó thì đi mất. Tuy nhiên họ là khách cho nên làm chi thì làm, họ không có chủ quyền vô nhà mình nếu mình không mời nghe. Cái tội nghiệp của mình là, thưa các vị, mỗi lần khách đến thì mình mừng hớn hở, mình nghĩ rằng đây là chủ nhà đây, mình lôi cổ người ta vô, mình mời người ta ngồi trên bệ cao, coi người ta làm chủ, rồi người ta sai mình chạy có cờ. Có hàm nghĩa rằng là khi cái buồn nó đến, nó nhận chìm các vị quằn quại trong nỗi buồn. Nỗi khổ đau nó đến, nó nhận chìm các vị quằn quại trong nỗi khổ đau. Thậm chí mình đồng nhất mình vào, mình tôn vinh những người khách, coi như là chủ có quyền sai khiến mình. Cho nên cái từ trong kinh văn gọi tất cả phiền não là xử là như vậy nghe, là truyền. Tức là nó ràng buộc mình, sai xử mình, nhận chìm mình, nó phủ lên đời sống của mình. À, truyền là xử là cái, vân vân, thưa các vị, rất là nhiều từ. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là khi các vị quan sát được đây là buồn đến và đi, lo âu phiền muộn đến rồi đi, thì các vị sẽ vượt được cái nỗi niềm thống khổ của trần đời. Cái điều này nghe thì bình thường, nhưng nó là diệu pháp của Như Lai à. Thế nào là diệu pháp của Như Lai? Các vị hình dung rằng là có những con người nó đẹp là vậy, trẻ là vậy. Nó làm tiền ngon lành hơn các vị nhiều. Nó lên sàn diễn, nó đi qua đi về, muốn quẩy vài cái thôi nó lượm mấy chục ngàn thôi. Những cô người mẫu thời trang đó, làm tiền là vậy đó. Thế nhưng mà nó bị tình phụ, hoặc nó bị khán giả người ta tẩy chay. Thưa các vị rằng nó sầu khổ, nó tự giận. Rồi mình hỏi tại sao nó tự giận vậy? Tại vì nó đồng nhất nó vào những nỗi thất tình, vào những nỗi buồn phiền. Nó thấy cái nỗi buồn phiền là nó, thất vọng là nó, khổ đau là nó. Cho nên cuối cùng, thưa các vị, nó không thể sống được, nó chết mất, tự sát. Cho nên diệu pháp Như Lai, thưa các vị, không cần chi nhiều nghe. Ngay một bước hành trì này, các vị trở thành người quan sát được mọi xúc cảm, thì mọi xúc cảm liền đến mà đi, không dính gì ta nữa cả. Tự nhiên các vị vượt thoát được sầu khổ bất an ưu tư phiền muộn, sầu bi khổ ưu não, không cách chi nhận chìm nó được. Thì đây là cái bước vô cùng là căn bản. Khi hiểu được pháp rồi, các vị có thể đoạn trừ được tất cả nỗi khổ dưới trần gian. Nhưng mà giáo pháp Phật không có dừng lại nơi đây. Dừng lại chỗ nào nữa? Thưa các vị, cái phần tinh tế nó là ý thức của các vị, nó bồng bềnh, nó luôn rầm rì, nó luôn quyến rũ các vị, nó luôn tỉ tê bên tai của ta, nó nói thầm thì thế nọ thế kia, thế này là phải, thế kia là quấy. Do vậy cho nên mình quan sát được buồn vui đến đi thì mình cũng quan sát được từng dòng ý thức của mình nó đang cuồn cuộn chảy. Thưa các vị, mình không đồng nhất mình vào dòng ý thức đang cuồn cuộn chảy nghe. Người nào họ có thể thực tập được điều này càng ngày càng giỏi. Cái chuyện tự nhiên là, thưa các vị, nói ra ngoài miệng những câu chữ đang tuôn chảy đó, họ đều nhìn được nó từ cái nguồn tâm thức họ. Mình nói một cách rất là dễ hiểu là thế này. Ví dụ như mình không có thói quen viết lách, mình đặt cây viết xuống giấy, có khi mất cả nửa giờ đồng hồ viết không ra câu ra hồn. Thế rồi người ta quen, người ta đặt cây viết xuống, người ta viết một mạch, một trang giấy, hai trang giấy, ba trang giấy. Tại sao họ viết nhanh như vậy, còn chúng ta cũng cái viết như vậy? Hoặc là mình nghĩ rằng cái viết của mình viết không được, mình mượn cái viết của mấy cái tên viết giỏi đó mình viết coi, được không? Không. Tại vì không phải cái viết, không phải cái bàn, không phải chỗ ngồi, không phải trang giấy, mà cái con người đó. Mà con người đó, thưa các vị, thì bên ngoài nó không hơn gì ta cả, nó cũng hai con mắt, một lỗ mũi thôi. Thế thì nó hơn cái chỗ nào? hơn cái đầu của nó. Cái đầu thì như nhau nhưng mà nội dung trong đầu mới quan trọng nghe, nó cất nhiều chữ nghĩa quá, nhiều ý tưởng quá, phải không? Nó nghĩ một mạch thì thưa các vị, nó tràn ngập ra vài trang giấy. Do vậy thưa các vị, ý thức của ta nó được dàn trải ra trang giấy thì gọi là chi? Gọi là chữ viết, gọi là văn học, gọi là sách vở. Mà khi nó không trải ra trang giấy thì gọi là chi? Dòng suy nghĩ của ta. Dòng suy nghĩ của ta mà kết nối được một cách tốt lành, nó thành câu cú chữ nghĩa văn chương thì gọi rằng là chi? Người khéo sắp xếp. Tại sao họ khéo sắp xếp vậy? Thưa các vị, tại vì họ có khả năng nhìn được cái nguồn chữ nghĩa đó, họ sắp xếp nó trước khi nó trải ra ngoài trang giấy. Đó là trình độ của người viết văn nghe. Trình độ người có tu thì họ lại thâm sâu hơn điều này. Họ làm được điều chi? Thưa các vị rằng, ý nghĩ vừa khởi ra trong tâm thức thì họ đã nhìn được rồi. Thế thì cái gì nhìn được? Cái gì là ý nghĩ vậy? Thưa đại chúng, cái năng lực tâm nó chiếu sáng được ý nghĩ thì nó không phải là ý nghĩ. Ý nghĩ thì nó có từng tràng câu chữ, phải không? Còn cái năng lực tâm chiếu sáng thì nó không có câu chữ, đơn thuần chỉ là ánh sáng thôi. Và nó đơn thuần không phải là câu chữ thì nó không sinh không diệt. Nó luôn có mặt, nó luôn thường tại. Nó như không gian mênh mông vậy. Còn chữ nghĩa của chúng ta thì chữ này đi ra rồi chữ khác mới tiếp tục đi ra, cũng như câu nói chúng ta, tiếng này ra rồi tiếng khác mới tiếp tục để làm thành câu nói. Có một câu nói mới có ý nghĩa, có ý nghĩa mới sắp xếp lại để thành một bài văn. Có một bài văn nó mới làm thành cái chi? Nó chuyên chở được những xúc động của ta, làm cho người ta đọc văn của mình ta rớt nước mắt lợp đợp. Thế thì từ cái một chữ cho tới nhiều chữ cho tới làm thành xúc cảm, thưa các vị, nó được dạy thành bằng cái gì? Bằng vọng thức nghe. Nói một vòng để trở lại đạo lý, còn không thì dẫn nhau đi biệt mù không biết đi đâu. Thưa các vị, vọng thức nó là vậy. Vọng thức thì nó là nguồn gốc của mọi phiền não. Thế là các vị làm một việc như mình vừa trình bày đó, các vị quan sát. Đầu tiên quan sát thân, sau đó quan sát những buồn vui. Sau đó ta trở thành người quan sát được ý thức ta nó đang chạy tới chạy lui. Thì cái người quan sát đó, mình dùng cái từ người nhưng mà nó không phải con người đâu nghe. Nó là năng lực tâm, nó là Phật chiếu sáng của các vị, nó là thể tánh giác ngộ của các vị, nó là bản lai diện mục thực của các vị. Hay nói một cái từ nó kêu xa hơn nữa, nó là thể niết bàn tự tâm của các vị nghe. Chứng nghiệm chỗ này thì gọi là chứng nghiệm thánh quả A-la-hán, đoạn sạch lậu hoặc, đơn giản vậy thôi. Và cái năng lực tâm nhận biết này thưa các vị, nó bật sáng trong mọi lúc, có điều mình không có đủ thông tuệ nhận ra. Do vậy cho nên những vị thiền sư ổng hay chơi cái trò đó là chi? Ồn quá, thiên hạ chung quanh đông quá, ta đâu nói với ông được, thôi đi về đi, mai tới đây ta nói cho nghe chuyện đạo lý. Chuyện đạo lý thâm sâu này đâu có thể nói cho nhiều người này nghe được đâu, thôi về đi. Thế rồi lâm cơm đi về, trong cái trạng thái tâm nó không có đầy những cái đợi chờ để nghe thầy dạy gì cả, lúc đó tâm thanh thản đi ra về rồi. Cho nên vừa đi ra ông kêu, nay Sa Lê, quay mặt lại. Dạ, quay mặt lại. Ủa, cái đó có gì? Thưa các vị, khéo thì nhận ra cái năng lực tâm đang chiếu sáng nhận biết là tâm bất động của ta, là ý chỉ của tổ siêu thiền đang chỉ nghe. Đơn giản vậy thôi. Cho nên cái ngộ đạo thưa các vị không phải là chuyện khó. Tại mình không chịu ngộ, cứ để cho mình trầm luân chơi thôi. Cái chuyện vô cùng đơn giản. Và do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là mình cứ khai thác cái điều là anh không phải là đối tượng bị biết. Phải không? Anh là cái biết. Cái biết thì nó vô ngôn. Nó không có nói năng thì thầm gì cả. Nó biết từng dòng chữ đang sinh đang diệt trong đây. Anh thử làm người quan sát thân đi, rồi anh sẽ thấy rằng là mọi loại xúc cảm buồn đau hờn giận bất an, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, nó không dính với anh được. Anh quan sát nó, không có chuyện thất vọng, không có chuyện thất tình đó đáng nhé. Tại vì nó có thể buồn một chút khi mất mát, nhưng mà không có chuyện là sầu khổ bất an, không có chuyện là khùng gì mà đi tự sát bao giờ. Nó là như vậy. Hiểu được đạo lý này rồi, thưa các vị, những cái tay bác sĩ tâm lý trị liệu đó nó đành ngồi ngáp ruồi thôi, đừng hòng có bệnh nhân gì tới với mất công. Đó là mình giải thích một vòng rất là xa để các vị thấy rằng là người xưa mở được cánh cửa này thì họ đi vào cái công trình tu tập rất là đơn giản nha. Đơn giản là vậy. Thế là cái việc mà chúng ta khai thác ra đây, thưa các vị nhìn vào những người xưa, tức là nhìn vào quá khứ đó, người xưa thể nghiệm được đạo đó. Điều thứ nhất, họ có được cái chất dũng sĩ cả ngày. Gọi là những người dũng sĩ chặt tay đó. Tại sao phải như vậy? Tại sao đòi hỏi cái chất dũng sĩ nơi ta? Mình đừng tưởng tu là ốm yếu, tu là hiền lành, tu là sợ sệt, tu là co rút. Không, thưa các vị, về mặt nào đó thì người tu rất hiền, nhưng mà về cái mặt tu tập nếu thiếu lực dụng của một người hùng, không tu được đâu nghe. Tại vì đoạn phiền não nó đòi cái hùng lực, thưa đại chúng rằng vô cùng mạnh mới đoạn phiền não được. Tại vì nó dính liền với các vị, nó là cái chất liệu làm thành đời sống sinh tử của chúng ta. Mọi cái thứ bên ngoài, thưa các vị, nó không có giá trị gì bao nhiêu cả so với cái chấp trước của các vị, đối với sinh mạng của các vị, đời sống của các vị, nghiệp thức của các vị. Ai mà có khả năng buông được những buồn giận ghét thương xuống một cách đơn giản thì người đó có thể đi vào con đường tu dễ dàng nhé. Còn nếu những cái lủng vủng lằng vằng của đời sống mà mình còn trìu mến á, mình chưa thể bỏ được, thì thưa các vị rất khó khăn đi vào con đường tu tập. Rồi mình kể một vài cái việc để các vị nhận ra. Ví dụ như ai cũng bảo rằng là Ngài Huệ Khả, Ngài đến với Bồ Đề Đạt Ma, công án Ngài ngộ đạo rất là đơn giản. Thế nhưng mà nếu không có biểu hiện được cái sự dũng sĩ của chàng tán sĩ chặt tay cầu đạo thì chắc chắn điều rằng là không có khả năng nội quán để có thể làm rã đi cái lớp băn khoăn bất an nơi tâm thức, và trong một thoáng tình cờ nhận ra được đạo đó nghe. Ta nhớ rằng là Ngài quỳ dưới tuyết đến nỗi là tuyết ngập ngang lưng à, lạnh run bần bật. Thế rồi Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài quay lưng lại, Ngài nói rằng là đạo giải thoát của mười phương ba đời chư Như Lai đâu có thể dùng một chút khổ hạnh như vậy mà cầu được ư? Người xưa thí thân cho cọp đói, người xưa liều thân chết bỏ, nhảy từ núi cao xuống học nửa câu kệ, còn ông đem một cái chút khổ hạnh còn con quỳ dưới tuyết đó rồi biểu ta dạy cho đạo lý giải thoát, đừng có hòng. Đó là mình nói chứ không phải Ngài Đạt Ma nói, nghe mình thêm vô, đừng có hòng. Đại chúng rằng là Ngài Huệ Khải, Ngài nghe Ngài chột dạ, nói ôi trời, mình quỳ cả bao nhiêu ngày đêm, tuyết lạnh như thế này, rúng bần bật như thế này mà ông còn chê chưa xứng đáng được, tôi làm cho ông thấy. Thế rồi chặt cánh tay dâng lên cúng dường. Chuyện này ta không biết là chuyện thiệt bao nhiêu phần trăm, nhưng mà mình cứ tin vậy đi, cho nó có cái khí mạnh của chàng dũng sĩ chặt tay cầu đạo nha. Sau đó Bồ Đề Đạt Ma chấp nhận, nó được, ta chấp nhận cho mi, tuy chưa có ngon lành lắm nhưng mà tạm chấp nhận được, cho nên đặt là Huệ Khả. Khả là khá khá đó, tạm được đó, chứ chưa phải là ngầu lắm. Nói theo ngôn ngữ chúng ta là chưa ngầu lắm đâu nghe, tạm được thôi, tạm chấp nhận thôi. Và thưa đại chúng rằng là thế rồi, sống với Ngài Bồ Đề Đạt Ma không biết được bao nhiêu lâu thì chúng ta không biết, trong sử không ghi. Thế nhưng một hôm đấy, bạch thầy, tâm con bất an, xin thầy mở cửa cam lộ độ con, trao cho con pháp an tâm. Thế là Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài trợn mắt. Và thưa các vị, những bức tranh thiền tông họ thể hiện nó có cái sắc thái thiền rất là mạnh nha. Các vị thấy Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài trợn con mắt cứu vợ, mắt dữ dằn. Mà mình gặp mắt đó thì giống như mình gặp sư tử vậy, chết khiếp. Ông trợn mắt hôm nay, này, vị đem cái tâm bất an ra đây cho ta ăn cho. Và nói bằng một cái ngôn ngữ rất là nặng, rất là mạnh, đầy hùng lực. Rồi Khả làm gì? Không chuyện đùa đâu nghe. Các vị nói chuyện thầy Phước Tỉnh thì còn đùa đùa, chứ mà gặp thiền sư thứ thiệt thì ông nói từng lời như từng nhát búa chém vào đá, chứ không có chuyện đùa đâu. Thế rồi quản hồn quản vía, hồi tâm lại, cố gắng là nhìn coi cái gì là cái bất an của mình để lôi cổ nó ra trình cho Ngài Bồ Đề Đạt Ma để Ngài an tâm cho. Nhìn hoài, tức là nội quán, phản quán lại, nhìn tâm bất an chẳng mất tiêu, không có. Phút sau, bà thầy cũng tìm hoài không có ra cái tâm bất an. Tới là Ngài Đạt Ma, Ngài chỉ nói câu là ta an tâm cho mi rồi. Xong ngay, việc lớn đã xong rồi đó. Tức là thấy được đạo, mở được con đường và thầy đã chứng nhận cho đây là pháp môn hành trì, có thể chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu giác ngộ nghe. Thế rồi hỏi với nhau, công án ngày xưa của Bồ Đề Đạt Ma nó mở đầu cho dòng thiền đốn ngộ trải dài cho tới lục tổ huệ năng cho tới hiện tại nghe. Đừng tưởng đây là công án bình thường, nó là công án khởi đầu cho 1.700 công án thiền. Chính nó sinh ra 1.700 vị thiền sư lỗi lạc ở Trung Hoa. Chính nó làm thành năm tông bảy phái. Chính nó đã sinh ra cái cuốn Pháp Bảo Đàn luôn. Nếu chúng ta nhìn lại ngược dòng lịch sử Trung Hoa thì nó là như vậy. Mình nói như vậy để các vị thấy cái giá trị của nó rất lớn, và chúng ta nương vào công án này chúng ta thể nghiệm đạo, chúng ta tu ngay. Thế thì mình hỏi nhau rằng là cái chuyện này nó chỉ xảy ra với Ngài Huệ Khả mà nó không xảy ra với ta ư? Nó có quyền xảy ra với ta. Các vị nhìn coi, có những lúc lòng mình nó bồn chồn nè, bất an nè, tràn ngập những cái phiền muộn lo âu sầu thảm vân vân. Nếu các vị có nhân duyên với đạo, các vị thử nhìn và lôi cổ coi cái gì là cái buồn của tôi, cái giận của tôi, cái lo của tôi. Thử nhìn coi. Nếu nhân duyên mình chưa có dày, sự công phu của mình nó chưa có, thì mình nhìn nó cái nó trợn mắt nó nhìn mình lại. Rồi cuối cùng nó lôi cổ mình đi, mình không thấy gì cả ngoài cái chuyện tôi đang buồn, tôi đang khổ, tôi đang bất an. Phải không? Thế là nếu từng có những bước thực tập như mình vừa nói đó, mình mỗi ngày làm bộ quan sát lúc mình đi, lúc mình đứng, lúc mình nói, mình cười, thì các vị nhìn nó sẽ có những phút giây may mắn tình cờ là tự nhiên nó biến mất, chỉ còn lại một trạng thái tâm đang chiếu sáng, chỉ còn lại cái nhìn, chỉ còn lại cái biết của chúng ta, mà cái đối tượng bị biết thì nó tan biến hết. Chính cái biết này thưa các vị, nó là trời quang mây tạnh, nó là thể bất động của tâm, nó là trạng thái chánh niệm. Trạng thái chánh niệm này nó không phải là chánh niệm có đối tượng nha, mà nó chỉ đơn thuần là chánh niệm mà không còn đối tượng. Nó chỉ đơn thuần là trạng thái chiếu sáng nhận biết hiện tiền, trạng thái lặng lẽ tỉnh sáng vô ngôn thôi. Rất nhiều cái từ mình chỉ cái chỗ này, thế nhưng mà thưa các vị, ai đã từng có công phu thiền tập thì thấp thoáng các vị nhận ra điều này nhé. Thế cho nên thưa các vị, dũng khí người tu điều đầu tiên rất là cần là như vậy. Đây là ban đầu để chúng ta đi vô thể nghiệm được cái con đường tu tập. 5:30 rồi đó nghe. Ngồi chơi được tiếng đồng hồ rồi đó. Các vị đừng coi cái chuyện học là gì ghê gớm. Coi chuyện học chỉ là chuyện ngồi chơi thôi. Rồi coi cái chuyện tu cũng không có gì ghê gớm đâu nghe. Chuyện tu là chuyện ngồi chơi thôi. Tại sao? Nói theo một cái câu nói của những vị thiền sư quá khứ là xưa giờ mình đã chơi với phiền não nhiều quá rồi. Tức là mình bạn bè với phiền não. Mỗi lần lo âu phiền muộn đến cái lần mình cặp cổ rồi mình đi chơi. Dung dăng dung dẻ sầu thảm bất an ngày nọ qua ngày kia, tới lúc nó chán mình, nó buông mình ra, cái mình nằm thở phì phò sắp chết tới nơi. Cái mình ráng mình nuôi cho mình khỏe lại, cái rồi lại có một tên phiền não mới. Nó tới nó kè cổ mình đi chơi tiếp. Rồi cứ loay hoay như vậy hết ngày nọ ngày kia, bây giờ cái trò chơi này nó trở thành nhàm chán rồi, không thích nữa. Cái trò chơi với phiền não mình chơi với nó lâu rồi, nổi chìm trong sinh tử ba cõi sáu đường chán quá rồi, bây giờ chơi với cái trò chơi mới làm Phật chơi thôi. Cũng là chơi. Và làm Phật chơi nghĩa là chơi. Thay vì đồng nhất mình vào phiền não, đồng nhất mình vào buồn vui hờn giận để bị nó dẫn đi ngút ngàn xa. Bây giờ mình làm một việc thông minh hơn, đó là mỗi lần nó đến thì mình chỉ cần mỉm cười nhận diện nó. Mình đang chơi cái trò chơi là an trú ngay nơi thể bất động của tâm, làm người quan sát nó. Sở dĩ mình dùng cái tiếng trò chơi là chỉ vậy. Thưa các vị, để thấy rằng cái chuyện tu không có nặng nề nhé. Đơn thuần ngày càng gần với tự nhiên, chứ không phải là mình gia công, mình cố gắng, mình nghiến răng, mình trợn mắt gì để tu cả. Tu mặt mày hầm hầm giống như mình đang chiến đấu với địch quân thì sai. Tại vì dụng công như vậy thì rất mệt và hiệu quả không có. Các vị để ý rằng người nào tu mà gọi rằng là rất là tinh tấn thì sớm với muộn chi cái tay đó cũng đổ bệnh. Ví dụ dễ hiểu nhất là thế này. Ví dụ tay các vị bình thường, cần nắm thì nắm, cần buông thì buông. Thông thả, tự nhiên, đi thì đánh đồng xa, không thì thọc tay vô hai cái túi là đi thì thênh thang vô cùng. Thế rồi mình gồng gân lên tay mình lúc nào cũng nắm chặt thì chuyện gì xảy ra? Bệnh là cái chắc. Gần gũi nhất là dị dạng nhé. Ai đời cái bàn tay gì nắm hoài. Có đánh hay đâu mà nắm hoài. Thưa các vị, cái trạng thái đó là trạng thái mình tu mà quá dụng công thì thuộc về cái dạng sai lầm. Cho nên thưa đại chúng rằng là chán cái trò chơi tử sinh rồi, bây giờ mình chơi cái trò chơi khác. Trò chơi này là quan sát buồn vui hờn giận nó đến đi, mỉm cười nhận diện nó. Và cái cách này các vị càng làm càng đi đến cái mức độ tự nhiên hơn. Và càng tự nhiên thì càng cái chi? Xả ly được, trút bỏ được, loại trừ được những cái hạt mầm chủng tử buồn giận ghét thương nghe. Thưa đại chúng rằng là những cái buồn, những cái giận, những cái lo âu, những cái phiền muộn của mình mà nó sinh ra trên cái nền tâm thức. Mình tu bằng cái cách là loại trừ nó, trấn ngự nó, dẹp nó qua một bên. Thưa các vị, đây là cái cách mình cất nó vào trong kho của mình để mai kia cái cơ hội đến mình giận hơn gấp nhiều lần. Thay vì để cho cái giận nó cứ sinh ra một cách bình thường. Ghét thì tôi cứ nói là ghét, thương tôi cứ nói là thương. Thưa các vị, cái điều này nó trở thành cái chi? Bình thường nhất, cạn cợt nhất, nó đi qua rất nhanh. Thế nhưng mà ghét thì không dám nói ghét, thương chẳng dám nói thương, ủ nó trong lòng. Chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, sẽ tới một lúc tật bệnh nơi thân, tật bệnh nơi tâm. Vì lý do là tôi là ông thầy tu, tôi không thể nổi sân với ai. Do vậy cho nên tôi nghiến răng nghiến lợi, tôi nén cái sân lại trong đáy lòng của tôi. Thế là thưa các vị, ngủ ban đêm, tôi chim vào tôi thấy tôi tới nhà tên kia, tôi đập hắn một trận. Thì cũng là loại biểu hiện sân nghe. Đó là trường hợp không hại ai. Thế nhưng mà ở đời thì họ lại thông minh hơn. Họ làm bộ uống rượu rồi họ làm chi? Tới trước cửa nhà bên kia họ chửi, họ giác dao, họ rượt. Là do vì ban ngày họ đã tích tụ, họ đã hàm chứa cái niềm sân si, cơn giận dữ, sự thù ghét nó rất đầy nơi tâm thức. Lúc bây giờ thì người ta bảo rằng rượu nó làm cho tôi đâu không phải làm. Mà không phải đâu nghe. Hắn giả vờ đó thôi. Chứ còn kỳ thực là hắn ghét người ta lúc bình thường rồi. Hắn mượn rượu đó thôi, cũng như vậy. Thưa các vị, cái pháp hành trì chúng ta quan sát thì các vị trút nó sạch từ trong tiềm thức của các vị. Cái buồn, cái giận nó có mặt lên, các vị chỉ cần nhận diện nó như trò chơi thôi nha. Đây là cái cách, nếu nói theo cái từ Phật học là dùng tâm xả, xả ly tất cả mọi ác pháp ạ. Tưởng chừng như cái pháp tu ta là đùa, nhưng mà thứ không, quy chiếu về những pháp hành trì, các vị thấy rằng là ta đang xả ly tất cả hạt giống lậu hoặc rất ô uế nơi tâm thức bằng không theo cách này. Thưa đại chúng rằng là mình đang đi vào cái con đường đó là mình chứa nó lại, mình dồn nó lại trong đáy lòng của mình. Và khi cất chứa một lúc lâu rồi thì nó sinh ra nội kết nơi tâm, nội kết nơi thân, làm thân tận bệnh và làm tâm bất an, tâm tràn đầy phiền não. Cho nên cái điều thứ hai xin nhắc nơi đây là đành rằng cái bước đầu tu tập rất là cần cái dũng lực của một dũng sĩ chặt tay. Thế nhưng mà khi đi vào con đường tu rồi thì không phải là cái chuyện tay các vị luôn cầm cái kiếm gặp người giết người, không có chuyện đó đâu nghe, mà tu như là chuyện trò chơi thanh thản nhẹ nhàng thong dong. Và càng ngày tu thì càng gần với cái sự tự nhiên của tâm thức bình hòa. Đây là cái bước thứ hai ta nói về cái công trình thể nghiệm tu tập của người xưa ứng dụng trong đời sống chúng ta. Thực ra người xưa họ tu cực hơn ta nhiều lắm. Điều thứ nhất, các vị thiền sư ngày xưa họ không những là kiểm đức, họ còn kiểm cái chi các vị biết không? Kiểm lời nghe. Tôi để ý rằng là trong thiền thoại và trong những buổi đại tham hay là tiểu tham, thưa các vị, không có ông thiền sư nào mà ngồi mà nói dai dẳng như thầy Phước Tịnh đâu nghe. mấy ông giảng sư như mình thì còn nói, chứ thiền sư thì hai trang giấy là cùng. Các vị hình dung rằng cái pháp bảo đàn đó, tôi chỉ cần mất 2 tiếng đồng hồ là tôi nói chữ nghĩa đầy cuốn pháp bảo đàn. Thế nhưng mà cuốn đó là các vị biết rằng là ta tập trung một đời của ngài Lục Tổ Huệ Năng, thì các vị hình dung rằng ông giảng pháp bao nhiêu vậy? Thưa đại chúng rằng là một trang giấy là nhiều lắm rồi nghe, một đoạn pháp ngữ ngắn thôi. Cho nên cái sự kiệm lời của các bậc thầy ngày xưa nó khác với chúng ta. Không phải họ ít chữ nghĩa, họ nghĩ rằng càng nói nhiều càng đưa người ta chìm vô vọng thức, cho nên họ không nói nhiều. Điều thứ hai nữa, lực dụng mấy ông già nó mạnh lắm, nói 1 câu đủ rồi. Tại vì một câu khai thị người ta thấy được đạo, người ta sống chết bỏ rồi. Còn mình nói quá nhiều cho nên người ta không biết câu nào câu quan trọng, cho nên cuối cùng không có khai ngộ được ai cả. Nghe cho vui thì được, nhưng thấm đạo lý thì dường như khó vô cùng nghe. Thế cho nên các vị nhìn vào thiền sư thâm vấn có khi 30 năm. Ngài Triệu Châu ngộ đạo từ năm 30 tuổi. Thế là Ngài thâm vấn bao nhiêu năm các vị biết không? Tức là hành cước 50 năm nữa. Tính ra là 80 năm mới trụ sơn nghe. 80 năm ông mới về Vân Môn mở đạo tràng giáo hóa. 80 năm ông mới về cái vùng Triệu Châu ông mở đạo tràng giáo hóa. Thì các vị biết rằng là người xưa khi họ thấy được đạo rồi, cái niềm tin vẫn còn đang lung lay chưa vững, thì họ phải tham vấn rất là nhiều vị thầy, xác định rằng là cái cửa pháp môn này có đúng với tuệ giác của chư Thế Tôn, của chư vị tổ sư khai ngộ hay không. Và khi niềm tin vững vàng rồi thì họ còn đi vào con đường hành trì, cứ mỗi một lần gặp một thiện tri thức thì họ lại nhờ các vị thiện tri thức đó khơi cho họ cái dòng chảy chánh pháp để họ không có lạc lầm vào con đường tu tập. Cho nên 50 năm hành cước, 30 tuổi ngộ đạo, mất 50 năm hành cước mới nói đến cái chuyện rằng là mở đạo tràng giáo hóa nghe. Thế thì thưa các vị rằng là người xưa thể nghiệm đạo rồi, cái con đường tu họ gian truân hơn chúng ta rất là nhiều. Học đạo gian truân, hành trì gian truân, và đời sống họ trong nhà lam tự viện, thưa các vị, cái điều kiện để hành đạo nó không đơn giản. Thức ăn ở nơi đất nước Trung Hoa ngày xưa nó cũng giống như hiện tại vậy, không giàu có gì đâu nghe. Đói kém lũ lụt là chuyện bình thường, thất mùa. Và trên con đường hành cước thì có khi gặp rất là nhiều nạn tai hoạn quạ cũng là chuyện bình thường. Cho nên mình nhìn lại gương người xưa, Từ Huệ Khả Chặt Tay, Triệu Châu hành cước, rồi các vị nhìn ra cho tới cận đại cỡ như Ngài Hư Văn Hòa Thượng, các vị thấy rằng là đành rằng ông đã có được đạo lực rất là hùng hậu. Thế nhưng mà rồi vẫn phải triều sơn bái Phật ạ. Từ miền Nam Trung Hoa lại cho tới Ngũ Hành Sơn, cho tới đỉnh của Ngài Văn Thù, các vị biết mất mấy năm không? Ba bước một lại như vậy, hành trì suốt đến nhiều năm mới hết cái đoạn đường là triều sơn bái Phật nghe. Thế cho nên thưa đại chúng rằng cái ý đầu mình xin thưa rằng là dù ta có thể nghiệm đạo được, thấy được đường đi rồi, thì thưa các vị, cái đoạn đường công phu hành trì nuôi dưỡng nhẫn lực là một, nuôi dưỡng cái sức mạnh nơi thân tâm của ta để đi trọn con đường tu, cái điều này rất là cần. Chúng ta phải liên tục hành trì và khéo nuôi dưỡng mình, bằng không thì thưa đại chúng rằng là mình hay bỏ của chạy lấy người lắm nghe. Đa phần có chút thông tuệ, hiểu được đạo, hoặc có được chút nhân duyên lành, đến được con đường tu tập và an ổn rồi, có khi là mình nằm dắt chân chữ ngủ, nghĩ rằng là chuyện đã xong. Đây là chuyện sai lầm thứ nhất. Sai lầm thứ hai, thưa các vị rằng là mình cứ nghĩ rằng là cái đoạn đường tu mình nếm được chút hương vị pháp lạc là đã đến nơi rồi. Đây là loại sai lầm, mình dừng lại nửa đường nhé. Điều thứ ba, nó còn là một cái loại bệnh nặng nề hơn nữa, là lý thì mình có thể hiểu nhưng mà sự thì mình hành trì chưa đến nơi nghe. Hạnh và giải nó chưa tương ưng. Thế cho nên thưa các vị, chừng nào các vị chiêm nghiệm rằng là đối với cái con đường tử sinh mình không còn sợ nữa, vận mệnh mình nắm trong tay, ưng đến thì đến, ưng đi là đi, ưng sống thì thở phì phò sống chơi cho vui, còn ưng chết thì nín hơi chết, bây giờ mới nói đến cái chuyện là rảnh rang thực sự không cần không cần vận dụng lực dụng gì để hành trì cả. Cho nên xin lặp lại nơi đây thưa các vị, cái việc tu chúng ta càng ngày càng bớt đi cái sự dụng công cố gắng cập rập, có hàm nghĩa rằng là không có vận dụng công phu một cách rất ư là gọi rằng là không có nỗ lực dũng sức. Thế nhưng cái sự thầm lặng công phu để làm cho năng lực tâm của mình nó càng ngày nó càng gắn bó chặt với cái năng lực nhận biết, với cái năng lực tâm đang chiếu sáng hiện tiền, cái điều này rất là cần ạ. Tại vì tâm phàm thì dễ nhiễm, thánh pháp thì khó quân, và phiền não thì dễ sinh khởi. An trú trong chánh niệm thì thưa các vị, nó chập chờn chứ nó có phải là hiện diện luôn liên tục đâu. Cho nên cái công phu bền bỉ, lặng lẽ, miệt mài và nhẹ nhàng, đây là điều rất là quan trọng để chúng ta bắt chước người xưa đi vào con đường tu tập. Đó là phần thứ nhất mình giải thích về cái con đường người xưa thể nghiệm đạo và năng lực dụng công của các ngài. Thế là cái vấn đề thứ hai mình khai thác thêm một chuyện nữa rồi chúng ta nghỉ ngay. Hẹn với nhau là 6 giờ mình nghỉ ạ, còn 15 phút nữa thôi. Làm ăn phải tính giờ với các vị mới được. Cái vấn đề thứ hai đặt lên ở đây là các vị thử nhìn lại mình coi mình có thua kém người xưa cái gì không đã. Ví dụ như hình dung rằng là mình thua ngài Huệ Khả, ngài Triệu Châu hay ngài Hư Vân, hay là các vị thiền tăng lang thang tham vấn ngài Mã Tổ, thua nhau cái chỗ nào? Về ngoại hình thì tao không thua ông nào cả. Các vị thấy rằng là các vị thiền sư không có ông nào ba con mắt, phải không? Cũng hai con mắt thôi, không gì tướng gì hơn ta cả. Nếu nói rằng là nhân duyên thù thắng lớn các ông mới trở thành thiền sư mới tu tập giỏi thì sai nha. Tại vì cũng là mài ngang mũi dọc như nhau thôi, cũng một thân sinh tử như nhau thôi. Thậm chí là Đức Cồ Đàm của ông khác cái bị mấy nghe, ông cụ cũng đau lưng, rồi già ông cụ cũng kiết lỵ, và ăn những thứ ăn của Phật tử nấu mà không đàng hoàng cũng đau bụng như thường. Thế thì các vị thua ai? Không hề thua các vị tổ sư, kể cả Đức Như Lai các vị cũng có hình hài không thua kém gì ngài cả. Các vị khéo giữ gìn, bác sĩ chăm sóc kỹ thì các vị còn sống dài hơn Đức Thế Tôn nữa, trên 80 nữa. Có chuyện đó không? Có ai thì tôi không biết, chứ ở Mỹ này thưa các vị cái ngưỡng cửa tuổi 90 là bình thường. Tôi không cần nhìn ai, tôi nhìn tôi nghĩ rằng là coi chừng sống loay hoay vài năm nữa là bước vào tuổi 80 một cách nhẹ như không đó, và coi chừng là tới 80 vẫn còn hùng hổ như thế này, cũng nói ầm ĩ sáng tới chiều như thế này, chuyện đó đâu biết. Thế thì nhìn tới nhìn lui so với các vị thiền tăng trong quá khứ ta không kém về hình thể vật lý. Thế rồi nhìn cái điều thứ hai, hoàn cảnh sống ta thua mấy ông già đó không? Không. Các vị biết rằng là thời xưa nó cơm cao gạo kém nghe, làm trầy vi tróc vẩy, vô già lam tự viện thưa các vị là giỏ đất nè, làm trà nè, làm ruộng nè, cấy lúa nè, cất chùa nè, nhào đất, đun đất, làm ngói nè, vân vân thưa các vị, gọi là cần khổ rất mực trong đời sống nông nghiệp. Thế nhưng mà các ngài vẫn dành được thì giờ tu tập, chứng nghiệm được đạo lý giải thoát. Cho nên cái phần thứ hai, mình nhìn vào đời sống của mình thì dường như là mình ưu ái hơn các ông rất là nhiều. Nhiều ông có khi tật bệnh, không có thuốc uống nghe. Trong Lâm Văn Lục ghi một đoạn mình thấy mình thương các vị thiền sư nghe. Năm đó ngài Huệ Nam, ngài an cư ở một cái chùa kia. Các vị biết rằng là trong cái già lam ngày xưa nó dùng cái từ quảng đơn, tức là một cái sạp dài, bây giờ thì vẫn còn á. Và mỗi một vị tăng có một cái manh chiếu, nó không rộng hơn cái hình hài bao nhiêu, là mỗi ông lên nó nằm nghiêng bên bên, nơi đó tọa thiền, nơi đó nằm ngủ thôi. Và cái thời ngài Lai Quả thì các vị biết rằng là trên quảng đơn nó rệp đến nỗi là trong cái kẽ ván đó, thưa các vị, tối là nó bò lên nó làm thịt mấy ông thầy, không nào ngủ yên với nó cả. Thì thời xưa các vị thiền sư như ngài Huệ Nam và thầy Tống á, ngài kể lại trong Lâm Văn Lục, ngài nói rằng là lần đó ngài bị bệnh và nấu nồi xong rồi đi mượn cái mền của chư tăng để trùm lại để xong thôi mà không có mền. Dường như hai bên quảng đơn chừng cả trăm thầy, không thầy nào có cái mền cả. tối kéo một manh giấy xúc lên đắp vào người cho ấm thôi, chứ còn tăng hành cước lang thang đâu có mền đâu, mà chùa làm gì có mền cho mấy ông đắp. Mùa đông lạnh mà như vậy đó, các vị hình dung rằng là đời sống nó đầy kham khổ vậy nghe. Rồi nhìn lại mình, các vị thấy rằng là ngay đời sống bình thường, hình hài của ta, đời sống của ta, thọ hưởng dục lạc của ta, thưa các vị, dường như là cái điều kiện đủ đầy để cho chúng ta hành đạo, mà chúng ta lại nghĩ rằng mình thua người xưa, tu không có ra làm sao cả. Cái lỗi này lỗi ai vậy? Không phải của thần linh, không phải của mẹ cha, tại mẹ cha sinh ra hình hài hoàn thiện mà. Và không phải lỗi của thầy nghe, mà lỗi này do chính ta không có nỗ lực. Chúng ta cứ trì hoãn cái con đường tu tập và nghĩ rằng là mình thì giờ giữa nhân gian này, tức là cái quý tuổi thọ mình còn nhiều lắm. Do vậy cho nên cứ sống lên bền, đợi cho tới lúc chân ướt chân ráo, một chân bước vào hòm rồi, chân ở ngoài, lúc bấy giờ thì thưa các vị rất muộn nha. Cho nên hãy nhìn lại, điều thứ nhất, ta không thua gì người xưa cả. Thua đó là tâm của ta không có quyết liệt đối với đường tu. Do vậy cho nên thưa các vị nên nhận diện rằng là điều thứ nhất, ý tu của ta nó chưa vững. Điều thứ hai, tâm xả ly chúng ta nó chưa khởi. Điều quan trọng hơn nữa là cái niềm đam mê sống được với đạo dường như là mình cũng chưa cảm thấy cấp thiết, chưa cảm thấy tu là việc cần thiết, chưa cảm thấy sống được với cái tâm vô sinh nó quan trọng nghe. Mình dường như là vẫn đông đưa nghĩ rằng sống với chút buồn, chút vui, chút hờn, chút giận cho nó có hương vị giữa cuộc đời. Do vậy cho nên đối với đạo thì có thể nghe thì cũng gật gù khen hay, thế nhưng mà sống với đạo thì không sống được. Đây là cái lỗi cho chính mình, thiếu ba yếu tố đó: ý niệm tu mình chưa vững, tâm xả ly chưa khởi, niềm đam mê sống với đạo nó cũng chưa cấp thiết nữa. Và điều quan trọng cuối cùng là thưa các vị, sở dĩ mình kém người xưa là tại vì mình nghe tiếng gọi của nghiệp thức nghe. Cái tiếng gọi tỷ tê nơi tâm thức của ta nó dụ dẫn ta còn hơn bao nhiêu là cái tiếng nỉ non của người bên ngoài dắt dẫn. Ngồi thiền 15 phút thôi là nó đã tỷ tê, nó ôi ngồi chi cho nó đau thân thế này. Thầy nói rằng là tu nên nhẹ nhàng, tu nên thanh thản, tu với chơi mà mắc gì mà ngồi ép sát chi cho nó mệt, nó đau. Thế rồi xả chân ra. Thưa các vị, tiếng tỷ tê trong lòng của các vị nó cực kỳ thông minh. Học đạo nó quy chiếu là một điều là nó ve vãn cái thân của các vị, nó ve vuốt cái cảm xúc của các vị. Thay vì nó khởi lên những tiếng nói, nó khuyến khích mình để tiến đạo, thì nó lại không khởi cái chiều hướng đó. Khởi lên cái tiếng nói, đó là chi? Lôi mình vào cái con đường là trì trệ nè, con đường lười nhác nè, con đường thả trôi nè, con đường đồng nhất mình với phiền não nè, con đường dẫn chìm mình trong buồn dẫn ghét thương. Và đôi khi mình vận dụng cái sự thông minh hiểu biết đạo để mình nuôi dưỡng cái tâm phàm của mình, cái chuyện tức cười và tội nghiệp nhé. Đôi khi nó là như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, nghe tiếng gọi nghiệp thức dắt dẫn, không có cam lòng, xả bỏ đời sống loay hoay trong ba cõi sáu đường. Do vậy cho nên so với người xưa ta không kém điều gì cả. Nhưng mà ta thua những cái vấn đề quan trọng là chưa vững tâm tu, chưa đủ tâm xả ly những nghiệp thức. Xả ly trần gian này thì nó không có khó khăn chi đâu. Bỏ của cải, bỏ người thân thì không phải là khó khăn lắm. Nhưng mà xả ly được những phiền não của các vị, đừng gắn bó, đừng thấy mình là những niềm vui nỗi buồn, luôn làm người quan sát đó mới gọi là người an trú nơi cái tâm xả ly nha. Luôn nhận biết đây là những ý nghĩ của tôi chứ không phải tôi. Và thông thường ta không thể xả ly được điều này nghe. Một buổi họp chúng thôi, mình đưa ra một ý kiến gì đó, và nếu ai nó chống trái lại ý kiến của mình là thưa các vị là mình bảo vệ tới cùng ạ. Tôi nghĩ vậy là đúng đó, anh không có quyền nghĩ khác, phải nghe lời tôi thôi. Thế thì mình đồng nhất mình vào những ý kiến của mình, những lời nói thì thầm của chính mình. Cho nên xả ly thâm sâu nhất là xả ly vọng thức của các vị. Và sống được với đạo một cách miệt mài thì những điều này nó tự rơi thôi. Sống được với đạo một cách miệt mài thì nghiệp thức các vị nó không còn có khả năng là dụ dẫn dắt dẫn gì ta đi vào trong ba cõi sáu đường nữa cả. Tóm lại, cái điều mình cần liễu tri một cách tỏ tường, nhận biết một cách chín chắn nhất, đó là chi? Nhận biết rằng tất cả mọi thứ mà anh quan sát được, anh nhận biết được, anh gọi tên được, đó là cái ngoại vi, nó không phải là anh. Anh là cái biết, chứ anh không phải là cái bị biết bao giờ. Cái biết thì thưa các vị, nó ẩn tàng ngay nền hài năm quẩn này. Cái biết đó, cái từ khác gọi nó là tâm Phật bất động, gọi nó là tự thể niết bàn. Và thăm dò vô tầng này rồi, hiểu được điều này rồi thì gọi là thấy được tự tánh không sinh không diệt của chính ta. Và khi mình thấy được điều này rồi, thưa các vị, đời sống mình tự nhiên nó nhẹ ra nghe. Chấp trước của mình đối với cái ăn cái mặc, chấp trước của mình đối với cái thị cái phi, chấp trước của mình đối với lời khen tiếng chê vân vân, tự nhiên nó rơi rớt hết. Và tự nhiên mình sống được với điều này, tâm mình càng ngày càng nhẹ, càng an lạc. Và cái con đường tu nó tự thăng tiến thôi. Mình không cần cố gắng gì cả, nhưng mà cứ sống như vậy thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên cái năng lực tu của mình nó càng ngày càng giàu có. Và con đường vượt thoát phiền não khổ đau tự nhiên nó không cần phải cố gắng gì cả, tự nhiên nó tách đường, nó không thể đi vào cái hướng sinh diệt của phiền não khổ đau. Tại vì mình sống với cái năng lực tâm không sinh diệt thì mình sẽ xả ly được những cái sinh diệt của tâm thôi. Và khi sống hoàn toàn với năng lực tâm bất sinh diệt thì thưa các vị, cái hứa hẹn cuối cùng đó là thành đạt trí tuệ chứng nghiệm niết bàn, không có gì vượt khỏi điều này được đâu. Đó là hai điều trình bày để cho đại chúng thể nghiệm về điều này. Dường như có câu chuyện hồi mấy lần trước mình có kể cho các vị nghe đó. Nay mình kể lại để nhắc nhở đại chúng. Một hôm, Diêm Vương phán giác rằng là sao cái thế giới âm phủ càng ngày càng ít dân nha. Các ông mới họp vườn thần lại. Ta lo sợ rằng là đất nước của ta càng ngày dân số càng ít. Hồi xưa thì nhân mãn, bây giờ thì càng ngày càng ít rồi, cho nên lo lắng quá. Các ông có một cái phương sách gì các ông bày cho ta để cho thần dân nó sinh về cảnh giới địa ngục không? Thế là một nhóm tôi thần nó đưa ý kiến đó, thưa ngài, và chúng ta trải quân lên trần gian, rao cho trần gian biết rằng là những cái điều của tôn giáo rao giảng đó, này là thiên đường, này là an lạc, này là sinh thiên, này là cảnh giới niết bàn cực lạc, chuyện đó nó dốc, không có đâu. Cứ sống thoải mái đi, không có chuyện làm lành sinh lên thiên đường nó mất công, những chuyện đó vớ vẩn. Thưa các vị, Diêm Vương trầm ngâm nói, ồ, chuyện này ta đã làm từ khuya, thế nhưng mà dường như không có tác dụng bao nhiêu. Cái một con quỷ khác, nó lén lén, nó xe xẻ, nó cũng khép nép, và thưa ngài, tôi nghĩ thôi bây giờ mình cứ lên, mình bảo với con người ta rằng là không có địa ngục, đừng có lo sợ. Thiên hạ nói là quả ngục đời đời là ác quỷ, là kẻ giết người, là đọa đày vân vân, nhưng mà kỳ thực không có cái thứ địa ngục đâu, các ông cứ sống thoải mái đi, không có chuyện gì phải lo. Vi Dương nói điều này cũng có chút tác dụng đó, nhưng mà dường như cũng không phải là cái kế sách vẹn toàn. Trừ một vài con người nó sống liều mạng thôi, chứ còn đa phần thì nó cũng không tin điều các ông nói đâu. Cái con thứ ba đưa ý kiến, nó nói thưa ngài, theo tôi nghĩ thì thôi chúng ta cứ nói là có thiên đường, có địa ngục bình thường như những gì triết lý ở trần gian hoặc tôn giáo trần gian rao giảng, nhưng mà cái chuyện đó đừng có lo, cứ sống thoải mái đi, chuyện đó còn xa lắm, không có chết chóc đâu mà lo, cứ sống bình thường đi. Nhưng như đó, ồ đúng á, phương pháp này hay, hãy cứ sống dung dăng dung dẻ đi, cái chuyện thiên đường có đó, địa ngục có đó, nhưng mà chưa có cần vội vàng lo lắng làm chi đâu, thôi thì cứ hãy sống bình thường thôi. Ở thưa các vị, thế rồi cái kế sách đó được Diêm Vương chuẩn nhận và cho cái lũ quỷ nó lên trần gian, nó báo trần gian biết rằng là đành rằng có thiên đường, có địa ngục, những điều tôn giáo rao giảng đó có thiệt đó, thế nhưng mà đừng có lo, cứ hưởng thụ đời sống đi, cuộc đời anh còn dài lắm, đừng lo lắng chuyện đó. Thưa các vị, đây là câu chuyện hay á, cái chuyện trùng trình, cái chuyện nghĩ rằng cuộc đời ta còn dài, thưa các vị, đó là một nguyên lý để nó làm thành cái chi? Nó làm thành cái sự triển hạn đời sống tu tập của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng là đời sống ta còn dài lắm, nghĩ rằng là những bất trắc cuộc đời nó chưa rớt xuống đời sống ta đâu, cứ sống dung dăng dung dẻ đi, mai còn khối thì giờ. Thưa các vị, đâu biết rằng cuộc đời này đầy bất trắc nghe, Hôm nay ta không biết được ngày mai chuyện gì xảy ra đâu. Buổi tối mình coi những cái thông tin, thế rồi sáng sớm mình gọi điện thoại về cho chú đệ tử, nói thưa thầy, tổng thống Donald Trump bị nhiễm Covid-19 rồi thầy. Nó lạ. Hồi tối nay dạy học xong tôi còn đọc thông tin, tôi còn thấy tổng thống nhà ta tuyên bố rầm rĩ mà. Nó không thầy, có đó thầy coi đi, đúng là có thiệt. Thế thì các vị hình dung rằng là này là tật bệnh nè, à, này ốm đau là này cái chết, nó có ngán tổng thống không vậy? Không. Rồi ngán mấy thầy tu không vậy? Không. Phật kia nó còn đến mà, mình thì có nghĩa lý gì đâu. Cho nên thưa các vị, đừng nghĩ rằng những bất trắc cuộc đời không đến với ta nghe. Đó là lời nhắc cuối cùng. Cho nên thưa các vị, đừng có do dự, đừng có trùng trình. Hiểu được đạo là một cơ duyên ngàn thuở. Đôi khi mình đã 1.000 kiếp trong cõi tử sinh rồi, kiếp này may mắn gặp Tam Bảo, cho nên thấy được pháp, an trú ngay nơi pháp để hành trì, đừng để cho ngày lụng tháng qua rất uổng một đời sống của chúng ta. Đúng 6 giờ dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ.